Hồi sau, dạo đài gương soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Phật sống Tế Công giáng ngày mồng 6 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn 1976. Thơ hồn đăng nghiệp kính hiện nguyên hình, giảm tự thâu văn am bổ kinh, âm luật vô tư thực phán đoán, dương nhân tác ác hiện nguyên hình. Dịch: hồn soi gương ác hiện nguyên hình, bớt chữ gom văn ngầm sửa kinh, luật sử công minh nơi địa ngục, người đời tạo ác chịu nghiêm hình. Tế Phật đã tới giờ dạo địa ngục của bữa nay, Dương Sinh chuẩn bị lên được. Dương Sinh thưa: con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh thưa: đây là đâu? Con còn đám người đâm đúc kia, cứ sao là bị âm binh áp giải lên đài. Tế Phật: đây là nghiệp kinh đài, đài gương soi ác nghiệp, còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa sâu xa ở chốn dương gian, giờ đây đều là quỷ phạm tội, sau khi chết họ phải đến khai báo ở đệ nhất điện rồi bị áp giải lên đài để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này lúc bị đem lên đài, tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra sẽ làm trò cười cho bao kẻ. Mình hãy theo họ lên đài xem. Dương Sinh thưa: phải lắm, có coi rõ mới hiểu hết sự tình. Thủ đài tướng quân giữ đài hoan nghênh Phật Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở đài trung tới thăm. Tế Phật: xin thứ lỗi cho thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ty để viết sách, hôm nay tới đây xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dương Sinh mời ân sư cùng lên với con, kẻo không con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Tế Phật: được, chúng ta theo tướng quân lên đài. Trước hết mình đứng ở một bên để quan sát. Dương Sinh: ồ, ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương, tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành chàng thanh niên? Đang đêm leo tường vào nhà kẻ khác, anh ta khom lưng cậy cửa, nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi trong lúc họ đang ngủ say. Chàng thanh niên chuyên bẻ khóa cậy dương đó còn đang lay quay kiếm vật gì, chợt người chồng tỉnh giấc thất kinh la lớn. Chàng liền rút dao nhào tới đâm khổ chủ, ôi mau tươi phọt ra, tôi chẳng dám nhìn. Tướng quân: đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh, đài gương soi ác hiệp, ông già lúc còn là thanh niên, có lần leo tường vào nhà người trộm đồ vật, bị phát giác liền rút dao đâm chết chủ nhà, bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp, cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác. Dương Sinh: đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy? Tế Phật, đại hương soi ác nghiệp do khi thiên trời đất kết tụ thành, linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật thì cũng chẳng kỳ ảo gì, người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác nghiệp trùng trùng, con người có linh tính, nên những việc mình làm, tự mình biết rõ, tâm linh của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế vào trong ống kính, không sót mảy may, nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết, nhưng trước khi hành động đã tự vấn cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó thần thức âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ, nghiệp kính đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp. Khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói vạn pháp do tâm sở sanh, mọi pháp do tâm để ra. Đó cũng là đưa dựa theo nguyên lý này vậy. Dương sinh, à thì ra thế đấy, nhưng hồn kẻ lương thiện tới đây, nghiệp kính đài chắc chắn còn tác dụng. Tướng quân, hồn người lương thiện không cần phải hiện nguyên hình trên nghiệp kính đài. Trên đài có biết không có người lương thiện trên nghiệp kính đài, mà nhà ngươi không nhìn người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp kính đại, nên chỉ thấy một màu trắng toát như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa, lòng họ không cất giấu một bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình. Quang tuyến của linh hồn người lương thiện nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn, họ sẽ hướng thiên đường đi tới, hoặc được giao thẳng tới các điểm để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Nghiệp kính đài còn là nghiệp kính phàm khi ở cõi trần, mà phạm vào ác nghiệp đến đây lập tức hiện rõ nguyên hình. Dương Thiện Sinh, người thử xét lại thêm một lần nữa xem sao. Dương Sinh, còn thiếu nữ đang bị âm binh áp giải lên nghiệp kính đài, cô ta quá sợ hãi không dám bước tới, cứ than gào thảm thiết. Tình cảnh thật đáng thương, đau lòng hết sức. Âm binh tại sao không thương Hoa Tiết Ngọc, lại dùng chĩa sắt đẩy lên đài? Cách đối xử chẳng khác nào với một phạm nhân. À, còn chỗ kia có khá nhiều đàn ông ra ra vào vào trong nhà, đèn hồng cửa lục, giống hệt cảnh ở dương gian quen gọi là chốn ăn chơi. Tướng quân, đúng là chốn ăn chơi ở cõi dương gian. Nhà người xem xét kỹ càng coi. Dương sinh, mỗi phòng trong nhà yến oanh ríu rít, đúng là chốn mê đắm lòng người, chẳng dám nhìn lâu. Thưa ông sư, mình về thôi. Tế Phật, nhìn lâu con cảm thấy khó chịu là con có cái lòng lễ nghĩa liêm sĩ quả không thẹn là một môn sinh đắc ý của thầy. Còn cô gái giang hồ buôn linh hồn bán xác thân gạt gẫm người để lấy tiền, lời nói thô lỗ cọc cằn, mất hết nữ tính, quả đắc tội quá lớn. Cô ta vì mắc bệnh hoa liễu nên sớm thác, vì thế hồn đến âm phủ khó thoát khỏi thảm hình. Khuyên phái nữ ở cõi thế gian nên kính trọng giữ gìn tâm thân, tuyệt đối không được trụy lạc ở chốn yên hoa, không được buông sắc bán hương để tới nỗi đôi tay ngập trăm ngàn kẻ gối, còn bị phường tục tử sỉ nhục. Chỉ vì tham tiền bạc đã tạo biết bao tội lỗi, đàn ông ham chơi bờ cũng phạm tội dâm ô, hy vọng mau sửa đổi tật xấu đó. Dương Sinh thôi mình sửa soạn trở lại hiền đường. Tướng quân rất tiếc hai vị không thể lưu lại đây lâu hơn nữa. Dương Sinh nghiệt kính đại đã thấu hiểu kỹ càng, không dám ngó thêm. Các tội hồn đã bị lộ hết những tật sâu xa, tội hiện còn là kẻ phạm nhân ở lại càng tăng thêm sự xấu hổ của họ. Bởi vậy tôi xin cáo biệt Tế Phật, đa tạ tướng quân đã chỉ dẫn cho chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiền đường. Ngày khác sẽ tới thăm viếng bổ kinh sở và sở bổ túc kinh điển. Đi thôi, Dương Sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về thánh hiền đường. Dương Sinh con sợ hãi quá, Tế Phật sợ chi, gắn làm người lương thiện sẽ tránh khỏi phải tới đây để lộ bộ mặt xấu xa. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy rằng càng ngày càng tu càng lộ tánh xấu, chứ không phải là nghiệp ác đài mới lộ tánh xấu. Các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền lý thì các bạn thấy rõ tánh xấu của các bạn, tánh đố kỵ tị hiềm, gieo họa với người khác, đủ chuyện trong thâm tâm. Thiền mới thấy tội, mà càng thấy tội thì càng đạt được phước, càng thấy tội thì càng từ chối và không tái phạm. Cho nên cái phương pháp công phu này cho các bạn thấy, cho các bạn khinh khi các bạn, cho các bạn thấy rõ là bạn là một tội hồn chưa hoàn tận, bạn là một con người đáng tội nhất tại thế gian, bây giờ phải ăn năn hối cải mà nó tu nó tiến thì mới gỡ rối cho chính mình. Chứ không cần người ta khen, hành động của chúng ta cho mọi người thấy và khai triển cái thức hòa đồng với các giới. Cho nên các bạn cũng có sẵn cái khi giới Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái thức hòa đồng. Càng hòa đồng càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, mà càng bóp chặt vun bồi cái tánh xấu đố kỵ kỳ thị người khác là càng eo hẹp. Cho nên Điền Chu Ký giải thích rất rõ ràng, rất trật tự, và để cho chúng ta hiểu, chúng ta học và chúng ta hành cái pháp này lại càng thấy tánh điên cuồng của chúng ta từ nhiều kiếp trong hai một kiếp. Các bạn mong thấy kiếp này sẽ thấy rất dễ, còn cái nhiều kiếp các bạn làm ác lắm sẽ thấy hiển hiện trong tâm thức các bạn, nhưng hành động bất chánh đó, rồi nó cứ phạm rồi tái phạm, nó xúc đẩy các bạn, nó đưa đẩy các bạn trở về cái đường xưa lối cũ. Tại sao lắm lúc các bạn cũng than vãn, tôi tu mà sao tôi cũng vẫn còn phạm tánh, tôi vẫn còn động loạn, thấy chưa? Từ tiền kiếp nó dồn dập như sóng nhồi, nó tới một bên chiếc thuyền của các bạn, nó đập lên chiếc thuyền của các bạn, và nếu các bạn không vững tin và không chịu đi tới nữa là nó sẽ đập chìm. chúng ta tu cái pháp thiền này là chỉ có đi tới, không có bao giờ rút lui. Không có bao giờ rút lui trước bất cứ một nghịch cảnh nào. Có ăn cũng tu, không ăn cũng tu, thực hành bất cứ một cái phương tiện nào các bạn cũng thực hành. Khai tâm, liên hệ với đại tự nhiên trong cái sơ hồn pháp luân thiền này. Hòa cảm tam giới, thức tâm, sửa chữa tội trạng của chúng ta. Sống thật với chính mình và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Đừng biện hộ trong sự sai lầm của chính mình và chôn vùi cái tâm thức sáng suốt. Cho nên các bạn có duyên là nắm được cuốn sách Địa Ngục Chú Ký. Sống ở trong những cái hoàn cảnh ác độc mà các bạn thấy trước mắt, các bạn tai nghe mắt thấy trong cái xã hội của chúng ta đã làm những điều sai quấy rất nhiều. Rồi nhìn lại trong cái hành động của ta quá khứ cũng rất ác độc chứ không có hiện tại. Mà hiện tại chúng ta cũng vẫn ác độc. Ăn cho nhiều, ngủ cho sướng, mặc cho đẹp cũng là ác. Nhưng mà không thấy cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ thì chúng ta ăn 100 chúng ta phải làm điều thiện. Thiện thật thà, thật thật thà. Đừng có xảo trá, đừng có du oan cho người khác. Sửa mình để tiến hóa. Đi trong sự thật. Không có lỗ đâu, không có mất cơ hội đâu. Cầu tiến để học sự thật và thực hành trong thật là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Cho nên các bạn đã thực hành cái pháp môn vô vi này và phối hợp những cái tài liệu này quý vô cùng. Càng đọc Địa Ngục Du Ký càng thấm thía, càng đọc càng hiểu từ chữ, từ nguyên lý, nguyên ý nó nằm trong tâm các bạn, không ngoài. Cho nên nhân dịp tôi đến đây bỏ thì giờ đàm đạo với các bạn trong thâm tình của chúng ta tương hành chung với nhau để học và để gỡ rối cho nhau. Chúng ta có tội, chúng ta phải bình thản và tu để gỡ rối cho nhau. Chịu tu, chịu gỡ rối. Chúng ta không dám khinh thường bất cứ một tôn giáo nào ở thế gian. Chính ta là một tội nhân, chúng ta phải tu. Một cộng cỏ cũng hay, quý hơn chúng ta. Chúng ta chưa làm được việc gì, cho nên sang tu. Hôm nay các bạn cũng đến đây dự thính và bàn bạc với tôi trong thâm tâm. Tôi mong rằng ngày mai hay là ngày mốt chúng ta được lựa thì giờ khác để tiếp tục để cho qua tất cái cuốn sách này.